Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 9 âm lịch, nếu mà tháng đủ thì là 30. Theo Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật Dược Sư. Và nhân cái ngày cuối tháng và đồng thời cũng nhằm cuối tuần thì hợp duyên hợp thời, cho nên chúng ta cũng tổ chức một ngày tưởng niệm Đức Phật bằng cách là chúng ta lễ sám. Cái quyển Dược Sư Sám Pháp mà chúng ta hành trì ngày hôm nay đó là một quyển sám pháp được soạn bởi chư tổ dựa theo kinh Dược Sư. Hễ mà là kinh đó, thì của Phật nói, còn hễ mà sám pháp đó, thì là cho chư tổ soạn. Sám pháp là gì? Tức là một cái phương pháp sám hối dựa theo một bài kinh nào đó, lấy những cái ý tứ trong đó ra để hướng dẫn cho chúng ta có một quyển sám pháp để chúng ta lễ lại hành trì. Thí dụ như những cái ý trong kinh Dược Sư, trong cái sám pháp Dược Sư mà chúng ta tụng đều là những cái ý trong kinh Dược Sư. Rồi mới lấy tất cả Phật Bồ Tát ở có mặt ở trong cái pháp hội Dược Sư đó để cho chúng ta đảnh lễ. Cho nên là sám pháp là một phương pháp sám hối. Sám pháp nghĩa là phương pháp sám hối căn cứ trên kinh gì đó. Thí dụ như Đại Bi Sám Pháp thì là phương pháp sám hối dựa trên một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Có một quyển kinh đó và các chợ tổ đã soạn cái quyển đó ra. Và cái vị mà soạn cái quyển sám pháp Đại Bi đó là vị tổ tên là Pháp Trí. Ngài ở núi Tứ Minh, cho nên trong cái quyển sám pháp Đại Bi có câu là nhất chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tứ Minh Tôn Giả. Tứ Minh là tên của ngọn núi mà Ngài ở, và hiệu của Ngài là Pháp Trí, cho nên chúng ta đảnh lễ cái vị tổ soạn ra cái đó. Hay là Di Đà Sám Pháp hay Địa Tạng Sám Pháp, tất cả những sám pháp là dựa vào những bản kinh, hoặc là các ngài gom những cái ý nhân quả tội phước để trở thành một quyển sám pháp cho chúng ta hành trì. Vừa rồi chúng ta thực tập Địa Tạng Sám Pháp trong cái cuối tháng 7 vừa rồi, thì Pháp Hòa sẽ soạn lại cho đầy đủ rồi in thành tập. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội thực tập nhiều thêm nữa cái quyển Địa Tạng Sám Pháp. Riêng cái quyển Dược Sư Sám Pháp này là mình đã hành trì coi như từ khi tu viện Trúc Lâm có mặt. Cái Tết đầu tiên là chúng ta đã trì tụng và chúng ta đã tái bản rất nhiều lần cái bản kinh, bản sám pháp này để cho các vị tu tập, mà nhất là nhân cái dịp Tết. Chúng ta thường hay có cái ý nguyện là cầu an đầu năm, thì thay vì chúng ta cúng sao thì cúng sao cũng được, nhưng mà không bằng cúng Phật. Chúng ta thắp đèn cúng Phật, tụng Dược Sư Sám Pháp, tụng Dược Sư Kinh. Và sau này là còn có bản kinh nói về, nói đầy đủ về hạnh nguyện của bảy Đức Phật Dược Sư. Hồi nãy chúng ta bắt đầu trước khi vào lễ đó, chúng ta đảnh lễ bảy vị đó. Đông phương quang thắng thế giới, tất cả đều ở phương Đông hết, nhưng mà thế giới có tên khác nhau, và mỗi một thế giới đó là một vị Phật, đều là dược sư hết. Các vị là cái điều các vị đều là dược sư, nhưng mà mỗi một vị đó ở một thế giới khác nhau và có tên gọi khác nhau. Cũng giống như là phía bắc của Canada. Thí dụ vậy thì có bao nhiêu, có một cái tiểu bang, rồi bao nhiêu cái thành phố, thì mỗi một vị đều ở mỗi một cái thành phố đó, và có một thành phố đó có tên khác nhau và vị Phật đó khác nhau, nhưng hạnh nguyện của các ngài giống nhau. Đó là cái phần Pháp Hòa giới thiệu thêm. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa cũng đã giải thích sơ lược về ba cái phẩm của dược sư sám pháp này. Không nhớ có cái bài tựa gì đó, nhưng mà cái đó nó đã cũng đã in ra thành bản để các vị nếu muốn nghe để hiểu sơ về cái tổng quát của mỗi phẩm của dược sư sám pháp. Cái điều này Pháp Hòa đã có nói qua. Thì hôm nay chúng ta hành trì đã xong, thì sáng ngày mai Chủ nhật chúng ta vẫn trở lại chương trình hàng tuần sáng Chủ nhật 6 giờ chúng ta ngồi thiền, và sau đó lại ngủ bách danh quan âm cho đến hết năm để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học báo ân rộng lớn theo kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Tối nay là kỳ thứ 14. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 162. Tuần rồi chúng ta bắt đầu vào phẩm đầu của phẩm luận nghị thứ 5. Trước khi mà chúng ta đọc tiếp á, thì Pháp Hòa xin nói tóm cái ý ở phía trước một chút. Tuần rồi chúng ta bắt đầu vào cái phẩm này á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã đi lên cung trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết pháp cho mẫu thân. Thì thưa đại chúng, là có thể chúng ta thắc mắc Đức Phật có thật đi không? Nếu nói về thần thông thì có, Đức Phật đi bằng cái hóa thân của Ngài. Còn ví dụ như mình lỡ mình không tin cũng không sao. Nhưng mà mình phải lấy cái ý rằng cái ý chính của cái đoạn này muốn nói không phải vấn đề Đức Phật thi thố thần thông, mà cái ý chính của một cái đoạn kinh đầu của phẩm 5 phẩm luận nghị mà nói đó, là nói rằng ngay cả Đức Phật Ngài cũng nghĩ đến cái ân đức sinh thành của cha mẹ, mà Ngài báo ân cho cha mẹ, dù cha mẹ đã quá vãng, dù ở bất cứ cảnh giới nào, với cái tâm trả hiếu Ngài cũng đều thực hiện cái ước nguyện đó. Cái chính là nói cái đó. Vì kinh này là kinh gì? Kinh nói về sự báo ân của Phật. Đại phương tiện Phật báo ân mà. Tại vì mình thắc mắc là Đức Phật có báo ân không? Đầu kinh, cái duyên khởi kinh này là bị người ta chỉ trích Đức Phật không có báo ân. Đức Phật nó không phải thế đâu. Đức Phật có dẫn chứng, dẫn chứng những câu chuyện. Thì qua tới cái phẩm này thì nói đến cái chuyện là Đức Phật đi lên cung trời thuyết pháp. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Phật tử mình đây, ông bà cha mẹ mình mất có nhiều khi 40-50 năm rồi, mà mỗi lần lễ Vu Lan quý vị có ghi tên cầu siêu không? Có chứ. Mỗi lần có cái cơ hội nào mình ghi tên mình cầu nguyện, mình đều cầu nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái lòng hiếu thảo của mình. Cái chuyện các vị đó tái sinh thì các vị đó như thế nào mình không biết. Nhưng mà dù các vị đó có tái sinh rồi, cái bổn phận của chúng ta là không quên nguồn, quên cội. Và Đức Phật đã báo ân cho mẹ bằng cách là khi lớn lên, Ngài nhận thức rằng mẹ mình đã mất sau 7 ngày mình sinh, thì Ngài muốn trả ơn, cho nên Ngài báo hiếu. Rồi khi mà Ngài đi tu rồi á, nghe vua Tịnh Phạn bệnh nặng, sắp mất, Ngài lập tức trở về hoàng cung, ngồi bên cạnh vua Tịnh Phạn, thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, để cho vua Tịnh Phạn hiểu đạo và chứng đạo ngay trên giường bệnh trước khi vua Tịnh Phạn mất. Rồi khi mà cái ngày mà đưa vô tịnh phạn đi hỏa táng đó, thì các vị khiêng quan tài đi ra, thì Đức Phật cũng tới xin một chỗ đứng để đưa cái vai ngài vào để khiêng chiếc quan tài đó. Thì các vị mới nói tụi con dư sức rồi, đâu có cần phải chi tới Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói không, cái việc là tôi muốn làm cái sự trả hiếu của một người con. Rồi ngài Xá Lợi Phất, khi mà mình biết ngài biết ngài sắp mất rồi đó, ngài xin trở về quê cũ thăm mẹ già trước khi ngài qua đời. Đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Hư Vân, quý vị nào đọc lại Pháp Hòa hay kể, trong cái quyển gọi là Đường Mây Trên Đất Hoa đó, cái quyển đó là ngài Hư Vân kể lại cuộc đời của ngài đó. Thì năm mà ngài 43 tuổi đó, ngài nghĩ rằng đó, mình đi tu được 20 năm rồi, đạo nghiệp chưa được gì hết, mà ơn cha mẹ cũng chưa được thực hiện, cho nên ngài phát nguyện ba bước lại một lại, ba bước lại một lại, mà lại từ Phổ Đà Sơn lại qua tới Ngũ Đài Sơn. Mà thời gian mà ngài lại như vậy đó là 3 năm, cứ đi ba bước lại một lại, ba bước lại một lại để mà trả hiếu cho mẹ. Vì lúc mà sinh ngài ra, bà chết, chết ngay cái ngày ngài mất luôn, ngày sanh luôn. Tại vì lúc mà sinh ngài ra thì ngài sinh ra trong cái bọc á. Rồi bà chồm dậy, bà thấy con của mình sanh ra, bà tưởng một quái thai, khủng hoảng quá chết. Thì ngài thấy rằng sinh mình ra mẹ chết, mà mình chưa làm được gì trả ơn cho mẹ. Cho nên khi lớn lên đi tu rồi, năm ngày 43 tuổi, tu được 20 năm, thì ngài suy nghĩ mình chưa làm gì để trả ơn cha mẹ. Cho nên ngài phát nguyện ba bước lại một lại, ba bước lại một lại, lại từ núi Phổ Đà Sơn lại qua tới Ngũ Đài Sơn. Phổ Đà Sơn là ở tỉnh Chiết Giang, Ngũ Đài Sơn là ở Sơn Tây. Mà lại 3 năm như vậy, cứ ngày lại đêm nghỉ. Mà có những lúc ngày trong những cơn trận, những cái trận tuyết, ngài tưởng ngài chết rồi, nhưng mà cuối cùng ngài cũng vượt qua hết, hoàn thành được cái ước nguyện của mình, lại Phật, lại để mà trả ơn cho mẹ. Như vậy thì mình có thể mình không nghĩ là Đức Phật có thần thông, nhưng bây giờ mình cũng có thần thông đó. Sáng mình ở đây, 4 tiếng sau là mình đã ở thành phố khác rồi, ở nước khác rồi. Rồi ra Đức Phật đi bằng cách nào? Ngài đi bằng hóa thân của ngài. Còn cái chuyện mình không có tin cũng không sao. Bây giờ cái chính là chúng ta lấy cái ý, cái chuyện mà chúng ta muốn nói đây là gì? Là Đức Phật trả ơn cho mẹ, cho cha mẹ. Điều thứ hai, cái đoạn vừa rồi mình học á, là các vị chỉ trích là Đức Phật là thu nạp tùm lum các cái thành phần trong xã hội hết. Và đó là cái mục đích, đó là một trong những cái lý do mà Đức Phật có mặt ở cõi đời. Để làm gì? Để Đức Phật đưa cái nhân cách của con người, mọi người lên tới cái chỗ bình đẳng. Bởi vì sao? Vì Đức Phật quan niệm rằng máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, cho nên mọi người đều phải được đối xử bình đẳng, mà không có kỳ thị, không có giai cấp. Cho nên ở trong giáo đoàn của Đức Phật, từ các vị quan liêu vua chúa cho đến những người cùng đinh trong xã hội đều có mặt đầy đủ trong 4 chúng đệ tử của Phật. Những người mà có chức quyền, có địa vị như là hoàng hậu Mahabasa Ba Đề, công chúa Yayudhala, thái tử La Hầu La, thái tử Mahanam, Nanda, Ananda, những vị đó đều là những vị hoàng thân hết, những vị vua dòng tộc của vua chúa hết. Rồi đến cho đến các vị vua mà làm đệ tử Phật, cũng có vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, rồi đến những người nghèo như là ngài Ubali hay là cô Liên Hoa Sắc. Tất cả những người trong xã hội từ cao đến thấp, trung bình, vân vân đều có mặt. Đó là gì? Đó là sự bình đẳng. Cho nên mình Phật tử á, mình đọc cái đoạn kinh này thì ta chỉ trích đúng thôi, nhưng mà mình phải hiểu rằng tại sao Đức Phật làm như vậy. Vì Đức Phật luôn luôn bình đẳng với tất cả. Và thậm chí á, khi mà nhận các nữ giới vô tu á, là Ngài đã làm một cái việc rất là ngược với cái xã hội thời đó. Và xã hội thời đó là người nữ không có giá trị, và đồng thời là họ đã không giá trị rồi thì làm gì họ được thu nạp vào trong một cái đoàn thể tu học, không thể chấp nhận. Cho nên mà khi mà Đức Phật quyết định nhận của người nữ vào tu đó, thì Đức Phật phải suy nghĩ nhiều cách làm sao để mà vừa có cái khả năng hướng dẫn được cho người nữ tu đến nơi đến chốn, và đồng thời để cho người khác thấy rằng Ngài không phải là người kỳ thị, Ngài không phải là người muốn chống bán lại cái truyền thống đó. Coi như là một cái cách mà hoàn hảo, người ngoài nhìn không biết nhưng mà thật sự ở bên trong thì đó là một sự từ bi tiếp độ. Và đồng thời Ngài hiểu được căn tính nghiệp lực của mỗi giới mà Ngài đưa ra những cái điều để tiếp nhận các vị. Đó là cái ý của cái đoạn trước mà chúng ta học. Thì khi mà tuần rồi mình học đến cái chỗ á, lúc đó, đó là Như Lai nhập nhập tam muội vắng lặng, tất cả đại chúng đều vắng lặng như thế. Khi ấy ở trong đại chúng bỗng có một cái tháp bằng thất bảo từ dưới đất vượt lên, dừng ở giữa hư không, có vô số cờ phướng treo trên tháp và trăm ngàn chuông báo không đánh tự kêu, gió nhẹ thổi động phát ra những thứ tiếng rất màu nhiệm. Bây giờ mình bắt đầu trang 162. Bấy giờ đại chúng thấy bảo tháp ấy từ dưới đất vượt lên, lòng sinh ra nghi ngờ, vì nhân duyên gì mà lại có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế. Các bậc thanh văn như Ngài, Xá Lợi Phất vân vân dùng tận trí lực của mình để suy nghĩ trụ lượng cũng không thể biết được. Những Bồ Tát Ma Ha Tát là người hiện trú ở thế giới Sa Bà này, đến như Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng không thể biết được. Đấy, các vị thấy là cái đoạn này là nói là có từ dưới đất vượt lên một cái tháp bằng thất bảo. Rồi các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất cũng không biết được lý do. Thanh văn là gì? Thường thường á, trong các đệ tử Phật á, là có những bậc á, là do nghe pháp mà hiểu đạo gọi là thanh văn. Do tự mình quán chiếu tư duy hiểu đạo gọi là tự giác, độc giác. Cái các vị đó gọi là duyên giác, còn cái các vị này là thanh văn. Ví dụ như mình đi, mình là thuộc thanh văn hay là độc giác? Thanh văn. Thỉnh thoảng cũng có độc giác, nhưng mà hình như giác thì ít mà độc thì nhiều. Thanh văn là gì? Tức là mình chưa hiểu gì hết, phải nghe. Cho nên hàng ngày mình chịu khó, mình nghe pháp lâu ngày để mình mở tâm, mở trí mình đó, rồi mình tiến tu đó, cái đó là thanh văn đó. Cho nên các vị thánh, các vị chúng đệ tử, có những chúng thuộc về chúng thanh văn, có những chúng tự giác, tự độc giác, nhìn cảnh tự nhiên hiểu đạo, không cần ai phải nói. Không? Ở trong này mới nói các bậc thanh văn như Ngài Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất cũng không biết, mà các bậc Bồ Tát hiện trú, tức là các vị Bồ Tát hiện ở thế giới Ta Bà này, như Ngài Di Lặc cũng không thể biết được. Bây giờ bọn luật sư liền khởi ý nghĩ rằng, về nhân duyên gì mà bảo tháp này, mà có bảo tháp này? Nếu như có người lại hỏi ta mà ta không biết, thì làm thế nào có thể gọi ta là người hiểu biết được tất cả? Tại vì các vị luật sư ngoại đạo này, các vị tự cho mình cái gì cũng biết, mà chết rồi bây giờ mình không biết lý do nào cái tháp này tự nhiên dưới đất nó vượt lên. Mà bây giờ nếu mà người ta lỡ hỏi mình không biết là quê chết luôn. Tại vì xưa giờ mình lỡ nổ rồi. Mình lỡ tuyên bố là mình cái gì cũng biết rồi, mà bữa nay hỏi không biết gì là không được. Lại nghĩ rằng tại sao Cù Đàm lại không mau vì đại chúng diễn nói sự việc. Cù Đàm là ai? Là Phật đó. Chữ Cù Đàm là từ phiên âm từ tiếng Phạn là Gotama, Mà Gotama là cái họ dòng, cái dòng dõi của Đức Phật. Cho nên thời xưa người ta cũng gọi Đức Phật là này người đạo sĩ dòng Gotama. Cù Đàm lại không mau vì đại chúng diễn nói việc ấy. Bây giờ Đức Như Lai từ trong cảnh chánh định xuất khởi. Vua Thích Đề Hoàng Nhân là vua cõi trời Đao Lợi, liền lấy thiên y ở cõi trời trải làm tòa sư tử. Đức Như Lai liền lên tòa ấy, ngồi kết già phu, khác nào như núi Tu Di vương ở giữa đại hải. Lúc đó Ngài Di Lặc Bồ Tát quan sát tâm chúng, thảy đều nghi ngờ, tự biết mình không rõ, nên liền từ tòa đứng dậy, đi đến chỗ Phật đầu mặt lễ xuống chân, chắp tay đối trước Phật, bạch Phật rằng: Ngài Di Lặc quan sát tâm niệm của đại chúng, trời ơi, đâu phải mình tôi không biết đâu, trong chúng này cũng không ai biết hết á, mà không phải có mình tôi nghi ngờ thắc mắc, mà mọi người trong đây đang thắc mắc giống tôi. Thôi thì bây giờ tôi đại diện mọi người, tôi tới hỏi Phật. Cho nên Ngài đến, Ngài hỏi Phật: Lại Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất vượt lên như thế? Phật bảo với Ngài Di Lặc Bồ Tát: Bây giờ Đức Phật kể một cái đời quá khứ. Về đời quá khứ xa xưa, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Chữ A Tăng Kỳ nghĩa là không thể đếm được, một cái kiếp số không thể đếm được, có nhiều không thể lấy tâm nghĩ à, đây giải thích đó, cái chữ A Tăng, số nhiều không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn cho xiết được. Những trường hợp như vậy gọi là A Tăng Kỳ hết. Khi ấy có một Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Đó là có một vị Phật tên là Tỳ Bà Thi xuất hiện ở đời, giáo hóa vô lượng trăm vạn ức A Tăng Kỳ chúng sanh. Đó cũng A Tăng Kỳ nữa đó. Khiến cho kiên cố đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi Phật diệt độ ở thời Tượng Pháp, có một nước tên là Ba La Nại. Vua nước Ba La Nại là một người rất thông minh nhân từ, thường dùng chánh pháp trị quốc, khiến cho nhân dân không gặp phải những sự oan uổng. Vua cai trị và làm chủ cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc. Vua không có con cái nên vua thường tự cúng dường phụng sự các vị thần như thần núi, thần cây, tất cả thần kỳ trải qua 12 năm không hề biến nhát, với hoài vọng mong cầu có được một người con để nối dõi vương nghiệp sau này. May thay, bà đệ nhất phu nhân liền có thai. Đầy 10 tháng sau thì sinh được một con trai, hình tướng đoan chính, tốt đẹp lạ thường. Ông vua này ở nước Ba La Nại mười mấy năm trời không có con, và vì cầu khẩn quá cho nên rồi có được một người con trai. Đệ nhất phu nhân tức là hoàng hậu đó, có được một người con, sinh ra được một người con trai, thân hình rất là đẹp, đoan chính. Sau khi sinh rồi, vua liền truyền cho triệu tập các quan đại thần và các vua ở các tiểu quốc đến để xem tướng và đặt tên cho thái tử. Vì thái tử bẩm tính không hay giận tức nên đặt tên là Nhẫn Nhục. Thưa đại chúng, đây là một cái truyền thống của người Ấn Độ. Khi mà các vua chúa, các nhà giàu mà sinh con á, thì người ta không có đặt tên, và người ta thường mời các đạo sĩ tới rồi coi cái tướng cái đứa nhỏ này, coi coi nó có những cái tướng gì mà các vị đề nghị đặt cái tên đó. Thái tử Sĩ Đạt Ta mình cũng vậy đó, tức là Đức Phật của mình cũng vậy. Khi mà sinh ra rồi á, thì mời các đạo sĩ tới đặt tên. Thì khi mà ẵm đứa nhỏ ra thì các ông đi tới đi lui, ngắm nhìn thái tử một hồi, rồi bắt đầu mới nói rằng: cái người con này sinh ra phước tướng và lớn lên sẽ thành tựu được nhiều cái điều ước tốt, điều thành tựu được những cái ước nguyện. Cho nên lấy cái tướng tốt đó mà đặt tên là Tất Đạt Đa. Vì cái chữ Siddhartha, Siddhartha là tiếng Phạn mà âm là Tất Đạt Đa, và nghĩa là gì? Nghĩa của cái chữ đó là người thành tựu tất cả mọi ước nguyện. Cũng giống như mình bây giờ á, mình không có biết coi mình sanh ra thì người Việt mình không có cái chuyện đi coi tướng, cũng như trừ những người mê tín thế đó. Chứ thường thường đặt con ra là mình ước nó được, mình ước nó làm sao thì mình đặt vậy. Ví dụ mình ước con mình á, mai mốt á, lớn lên sẽ thành tựu được cái gì, cái mình đặt nó tên Thành Đạt. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà tới hồi lớn lên tánh tình nó bộc lộ rồi bắt đầu nó có nickname. Thí dụ như cái đứa đó nó lớn lên rồi á, bắt đầu tánh tình nó nóng nảy, cái kêu nó cu lửa hay là nhỏ gì đó, thí dụ vậy. Thì nhưng mà Ấn Độ ngày xưa, ví dụ như là ngài Xá Lợi, ngài ngài Ca Diếp, khi trong sử kể là khi mà ngài Ca Diếp sinh ra đó, thì ở nơi nhà của ngài phát ánh sáng. Và khi sinh ngài ra đó thì nhìn vô đứa nhỏ này á, tự nhiên nó có một cái gì đó nó sáng sủa hơn là một cái nhỏ bình thường. Giống như mình giờ mình gặp nhiều đứa nhỏ mình nói trời mặt đứa nhỏ này sáng sủa quá ha. Thì ngài Xá Lợi Phất ngày xưa, ngài Ca Diếp cũng vậy. Cho nên mới đặt tên là Kassipa. Mà Kassipa chúng ta âm lại là Ca Diếp, nghĩa là gì? Nghĩa là ẩm quang. Ẩm quang là gì? Là uống hào quang. Chữ ẩm là uống. Chữ ẩm là uống. Thì bởi vì khi mà ngài có những cái điềm, thường thường là có sinh đặt con là có khi sinh ra có những cái điềm, hoặc là lớn sanh ra rồi nhìn tướng. Việt Nam mình có nhiều khi có nhiều gia đình đông con quá rồi bắt đầu cai không có sanh nữa, cái tự nhiên đậu lọt ra đứa nữa cái đặt tên gì? Rớt rồi mót rồi lượm rồi thừa rồi dư gì đó, thí dụ vậy đó. Trời có hết. Thì cái vị thái tử này ở trong kinh kể, ngài La Hầu La cũng vậy, khi mà có mang thai ngài đó, sinh ra thì khó khăn, cho nên mới đặt tên là La Hầu La. Nghĩa là gì? Nghĩa là phú chướng. Phú chướng nghĩa là sinh ra là đã có những cái chướng ngại. Rồi ông A Xà Thế, khi A Xà Thế là khi mẹ của ông có mang ông á, thì bà không có thèm gì hết. Thường thường người nữ có thai thì người ta hay thèm này thèm kia, có người thèm gạo, có người thèm bánh mì, có người thèm gì đó. Nhưng mà đặc biệt là bà hoàng hậu này có thai thì không có thèm gì, mà thèm máu thôi, mà không máu ai hết. Không có máu của người nào, mà chỉ thèm máu của người chồng mình, tức là máu của vua Bình Sa Vương, vua Tần Bà Sa La. Cho nên khi mà bà lên cơn thèm á, thì vua Tần Bà Sa La phải đưa cánh tay ra cho bà cắn, cho đến khi nào mà máu nó tuôn ra trên miệng, trên răng bà đó, thì bà mới thỏa mãn. Vì vậy mà khi sanh thái tử này ra đó, đặt tên là A Xà Thế. A Xà Thế nghĩa là gì? Nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Không biết mắc cái gì mà thù cha mình mà thèm máu. Thí dụ như cho ăn thịt bò sống, bò tái gì đi. Không, không có thích mấy cái đó. Chỉ thích duy nhất máu từ trong người của vua thôi. Tại vì sao? Tại vì giữa ông vua với đứa con đó, nó có cái quan nghiệp, nó có cái quan trái đời trước. Ở đây Pháp Hòa kể như vậy là để cho đại chúng biết là ở bên Ấn Độ người ta có một cái truyền thống là khi đứa nhỏ sắp sanh nó có những cái điềm gì thì người ta đặt cái tên đó. Người ta suy nghĩ, hoặc là người ta sanh ra rồi người ta nhìn tướng nó, người ta đặt tên. Cho nên thái tử này sanh ra thì không hay tức giận, cho nên đặt là Nhẫn Nhục. Nó còn nhỏ quá mà biết cái gì gọi là không hay tức giận. Cũng có thể biết, tại vì có những đứa nhỏ nó đói nó không có hét. Ví dụ nó muốn cái gì không được nó không có la. Có những đứa còn nhỏ nhưng mà nó biểu lộ cái tánh tình nó mau mau nóng nảy, dễ quạo quọ lắm. nó đói một cái mà chưa kịp cho nó bú sữa thôi là nó đã hét rồi. Và thậm chí mà nó đang ngủ mà dựng nó dậy chút thôi là nó đã sùm rồi. Hoặc là cho nó uống sữa trễ chút thôi là nó đã hét rồi. Nhiều khi những cái đứa nhỏ từ nhỏ nó đã biểu lộ cái tính. Thái tử nhẫn nhục khi tuổi đã lớn khôn lớn. Thái tử hay ưa làm sự bố thí. Thái tử là một người rất thông minh và nhân từ. Đối với các chúng sinh, Ngài có một tấm lòng từ bi bình đẳng. Bây giờ đại vương có 6 vị đại thần, tính tình hung bạo, độc ác, gian dối, nịnh hót, thường hay gây ra những sự oan uổng một cách vô nhân đạo, cho nên nhân dân đều chán ghét. 6 người đại thần này tự biết những hành động của mình là trái quấy, nên thường mang lòng tật đố oán ghét thái tử. Cái này là căn bệnh trầm kha của chúng sanh, chứ không phải bệnh của 6 ông này không. Mình đã không dễ thương mà thường hay ganh với những người dễ thương lắm. Mà trong kinh gì, kinh Tư Lượng đó, kinh Tư Lượng á, mình phải lấy tấm gương mình soi. Nếu mình thấy mình á là không có giống người kia thì mình phải ráng mình học. Còn mình thấy rằng á người kia đã có được những đức tính tốt đó, mình mà không biết gần gũi những người đó thì quá uổng. Bây giờ đại vương lâm bệnh nặng, khổ não tiều tụy, mạng sống không còn được bao lâu. Nhẫn nhục thái tử đến bảo các quan đại thần rằng: vua cha bị bệnh nặng lắm, nay sẽ làm thế nào để chạy chữa cho vua qua khỏi cơn bệnh hoạn ấy. Các quan đại thần nghe rồi sinh lòng giận tức, bảo thái tử rằng: tính mạng của vua sẽ không được bao lâu đâu, dù cho có thuốc hay thế nào cũng không thể qua khỏi được. Vì thế nên biết tính mạng của nhà vua sẽ không sống được bao lâu nữa. Thái tử nghe rồi lòng sinh khổ não, ngất xỉu ra đất. Bây giờ 6 người quan đại thần liền vào trong chỗ nhà vắng, cùng nhau bàn mưu tính kế rằng: thái tử nhẫn nhục, nếu chúng ta không tìm cách mà trừ khử đi thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống được một cách yên ổn. Nghĩ mưu kế như vậy rồi, người đại thần thứ nhất nói: thái tử nhẫn nhục, theo tôi nhận thấy thì không có một sự gì mà có thể hãm hại được cả. Một quan đại thần khác nói: tôi có phương tiện có thể trừ khử rất dễ dàng. Một ông đầu thì nói vậy là cái đức của ông lớn lắm, mình khó lắm. Ông thứ hai nói: ông đâu, tôi có cách. Sau khi bọn đại thần ấy cùng nhau lập mưu thiết kế đã xong xuôi, liền đi đến chỗ thái tử, bảo thái tử rằng: kẻ hạ thần đã đi cùng khắp cả 60 tiểu quốc, 800 tụ lạc, tìm kiếm các thứ cỏ thuốc, nhưng trọn không kiếm ra được. Thái tử hỏi rằng: những thứ cỏ thuốc mà đại thần tìm kiếm đó phải là những thứ như thế nào? Đại thần tâu rằng: thái tử nên biết, các thứ thuốc mà tôi tìm kiếm đó chính là con mắt và tủy của người nào mà từ khi sinh ra cho đến khi chết không hề giận tức ai bao giờ. Vậy thì bây giờ họ đang kiếm cách giết ai? Giết ai? Giết thái tử. Họ đang tìm cách giết thái tử, nhưng mà họ không nói ra. Và họ nói bây giờ có một thứ thuốc là phải lấy cặp mắt và lấy tủy của những người chưa bao giờ giận tức. Nếu tìm được thứ thuốc ấy thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho nhà vua được. Còn nếu như không tìm được thì mạng sống của vua sẽ không bao lâu nữa, mà khắp cả các nước chúng tôi không kiếm đâu ra được một người như thế cả. Thái tử nghe rồi lòng sinh ưu não, sợ mình không biết có đủ đức tính ấy không. Ngài nghe xong thì Ngài cũng nói: thì thật ra mình cũng có cái đức tính đó, nhưng mà mình đâu có dám tự xưng mình có đủ không. Tôi sẵn sàng tôi hy sinh cho cha đó, nhưng mà tôi không biết tôi có đủ cái đức tính là chưa bao giờ giận ai không. Thái tử liền bảo với vị đại thần rằng: thân của ta nay phỏng có được như người đó chăng? Vì cớ sao ta từ khi sinh ra cho đến nay chưa có từng có giận tức ai bao giờ cả? Đại thần tâu rằng: chỉ có thái tử mới được như người đó thôi, nhưng việc đó cũng khó lắm. Vì cớ sao? Bởi sự quý trọng nhất trong thiên hạ không gì quý bằng thân mình. Thái tử bảo rằng: không phải như các đại thần nói đâu. Nếu như vua cha ta được qua khỏi trọng bệnh thì dù cho ta có phải bỏ 100.000 thân này đi chăng nữa cũng chưa phải là khó, huống chi ngày nay ta mới chỉ bỏ một cái thân nhơ nhớp này ư? Đại thần tâu rằng việc đó là như thế, xin Thái tử tùy ý định liệu. Tôi không xúi à, tôi nói cho Thái tử biết thân người thân quý lắm à. Nhưng mà thôi, Thái tử muốn chết cho cha thì tùy. Bây giờ Thái tử nhẫn nhục lòng sinh vui mừng và tự nghĩ rằng nếu như thuốc ấy có thể chữa lành bệnh cho vua cha, việc ấy ta cần phải làm ngay. Thái tử nhẫn nhục liền vào trong cung, đến chỗ mẹ, đầu mặt lễ xuống chân mẹ, chắp tay đối trước người và thưa rằng: Thưa mẹ, nay con muốn đem thân mạng này của con để làm thuốc chữa cho vua cha khỏi bệnh. Con e thân mạng con sẽ không thể nào sống được nữa, cho nên con đến đây để vĩnh biệt mẹ. Xin mẹ đừng lo buồn thương nhớ con, để phải suy tổn đến ngọc thể của mẹ. Người mẹ nghe Thái tử, người mẹ của Thái tử nghe lời con nói rồi, bà sinh lòng buồn rầu, mê mẩn quên mất cả bốn phương hướng, nghẹn ngào không nói ra lời. Bà ôm lấy Thái tử với một sắc thái buồn rầu mê mẩn, phải dùng nước lạnh rảy vào mặt hồi lâu mới tỉnh. Bây giờ Thái tử thưa cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, mạng của vua cha chỉ trong giây phút không còn được bao lâu nữa, nên cần phải làm ngay để cho vua cha uống mới mong khỏi được. Bây giờ Thái tử liền gọi các quan đại thần, các vua ở các tiểu quốc tới. Rồi ở giữa đại chúng, Thái tử tuyên cáo như thế này: Thân ta ngày nãy đây xin vĩnh biệt cùng tất cả đại chúng. Bây giờ đại thần liền hô người chiên đà la chẻ xương lấy tủy và khoét cả đôi mắt của Thái tử. Chiên đà la là cái người làm việc mà thấp kém nhất trong xã hội, thì những người này được mướn vào để làm những cái chuyện dơ ở trong cung. Thì bây giờ ông quan đại thần biểu cái người chiên đà la này làm gì? Chẻ Thái tử ra, lấy tủy khoét mắt, khoét cả đôi mắt của Thái tử. Lúc ấy đại thần liền hòa làm thuốc dâng lên cho đại vương. Vua uống rồi thân thể được bình phục. Sau khi bình phục rồi, vua hỏi các đại thần rằng: Các ngươi tìm đâu ra được thứ thuốc hay mà chữa cho ta lành bệnh tài thế như thế? Đại thần tâu vua với vua rằng: Tâu đại vương, thuốc ấy là do Thái tử nhẫn nhục chế biến, chứ chẳng phải sức của những kẻ hạ thần có thể làm được đâu ạ. Vua nghe nói như thế, tâm thần kinh sợ dựng cả chân lông, khẽ hỏi các đại thần rằng: Thái tử nhẫn nhục hiện nay ở đâu? Đại thần tâu rằng: Thái tử hiện đang ở ngoài kia, thân thể của Thái tử đã bị tổn thương, mạng sống sẽ không được bao lâu nữa. Vua nghe lời nói ấy rồi cất tiếng kêu khóc: Lạ thay, lạ thay. Vua tự vật vã xuống đất, thân thể của vua bị lấp láp. Vua nói rằng: Như ta ngày nay thật là vô tình, tại sao lại có thể uống thứ thuốc bằng mắt và tủy của con ta như thế được? Vua liền đi đến chỗ Thái tử, nhưng than ôi, Thái tử đâu còn sống được nữa. Vua cùng với phu nhân, các quan dân, vô lượng đại chúng trước sau vây quanh Thái tử. Mẹ của Thái tử rất sầu não, bà gieo mình vào chỗ tử thi của con khóc lóc thảm thiết. Rồi bà tự nói rằng: Không biết kiếp trước tôi có làm tội ác gì mà nay khiến con tôi phải chịu khổ não như thế này. Bây giờ vua và các vua ở các tiểu quốc liền lấy gỗ thơm bằng ngu đầu chiên đàn chất lên thành đống để làm phép hỏa thiêu, lại xây tháp bằng thất bảo để cúng dường thân cốt của Thái tử. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Các thiện nam tử và đại chúng nên biết, đại vương nước Ba La Nại lúc bấy giờ chính là cha ta duyệt đầu đàn ngày nay. Người mẹ của Thái tử lúc bấy giờ chính là mẹ ta, Ma Gia phu nhân ngày nay. Còn Thái tử nhẫn nhục chính là thân ta ngày nay. Bồ Tát đã từng ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp hiếu dưỡng cha mẹ, nào là y phục, thức ăn uống, phòng xá, giường chổng, cho đến đem cả thân thể xương tủy để cúng dường cha mẹ. Việc đó như thế đó. Thì mình nghe hết cái đoạn này thì mình mới thấy là Đức Phật kể rằng Đức Phật trả hiếu cho cha mẹ bằng cách nào. Chứ không phải như mình nghĩ là phải có cơm ăn áo mặc phụng dưỡng mới gọi là hiếu. Cái đó chỉ một phần thôi, còn rất nhiều cách khác. Cho nên gọi là phương tiện Phật báo ân, là những cái cách thức mà Phật báo ân nhiều lắm lận, chứ không phải chỉ vậy. Và quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, lúc nào Ngài sinh ra đó, Ngài làm những cái hạnh như vậy đó, thì cha mẹ của Ngài đều là quá khứ và hiện tại giống nhau. Cho nên đời này á, mình gặp nhau đó, mà mình sâu đậm được trong cái tình cái nghĩa đó, không phải là một đời một kiếp, không phải một đời một kiếp đâu. Rồi có những người mình mới vừa gặp, người ta đâu có ăn uống gì của mình, người ta đâu có chọc ghẹo gì mình, mà tự nhiên ghét ơi là ghét, không có thấy mặt nữa. Rồi cũng không phải quán thù một tự nhiên đâu, nó có nhiều cái rồi. Đời này là dư nghiệp nó gặp nhau vậy thôi. Cho nên á, Đức Phật mới nói á, tông a tỳ kiếp phụng dưỡng cha mẹ, y phục thức ăn phòng xá giường chổng, cho đến đem cả thân thể xương tủy để cúng dường, việc đó như thế. Bởi nhân duyên ấy đến nay thành Phật, nay bảo tháp này từ dưới đất vọt lên chính là tại nơi đây. Xưa kia ta đã bỏ cả thân mạng cốt tủy vì cha mẹ, cũng tức ở nơi đây trước kia đã xây tháp cúng dường ta, cho nên nay ta thành Phật, tháp ấy liền hiện ở trước đó vậy. Tức là cái tháp mà vượt lên tự nhiên đó, không phải vì ngay chỗ này, ngay chỗ này trước kia việc sự việc đó đã xảy ra như vậy. Bây giờ trong đại chúng có vô lượng người trời rồng quỷ thần nghe lời Phật nói như thế rồi vừa thương vừa mừng, nước mắt giàn giụa, rồi đồng thanh khen ngợi trăm ngàn công đức về sự báo hiếu phụ mẫu của Đức Như Lai. Nhân lúc ấy mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có vô lượng trăm ngàn chúng sinh phát tâm thanh văn bích chi Phật, lại có vô lượng người chứng được quả Tu Đà Hoàng mãi đến quả A La Hán, lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát Ma Tát không lâu sẽ chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Đức Như Lai là bậc chân thật hiếu dưỡng cha mẹ. Lại nữa Bồ Tát vốn biết công đức và bản nguyện của cha mẹ như thế, nên sinh ra thân của Như Lai. Vì sinh ra thân của Như Lai là đã viên mãn được bản nguyện. Chỗ này là đoạn nghĩ sao? Vốn biết công đức bản nguyện của mẹ như thế, nên sinh ra thân của Như Lai. Vì sinh ra thân của Như Lai là đã viên mãn được bản nguyện. Có những người người ta phát nguyện như vậy thì Ma Gia Phu Nhân và vua Tịnh Phạn đó phát nguyện gì? Cái phát nguyện của hai người á là đời nào kiếp nào cũng nguyện sinh ra được những người con để cho họ thành tựu được đạo nghiệp cứu đời. Bây giờ mình nguyện vậy cũng được nữa. Thí dụ mình nguyện, mình nói nếu mà đời nào con trở lại làm người nữ mà con phải làm mẹ của ai, thì xin cho con được sinh ra một người con biết tu hành để sau này họ làm việc lợi cho đời, cho đạo. Cho nên Ma Gia Phu Nhân và vua Tịnh Phạn, Đức Như Lai biết cái bản nguyện của hai người này, cho nên luôn làm con. Để làm chi? Để cho họ mãn nguyện của họ. Thí dụ như bây giờ mình có những người họ đến họ xin mình để họ nhận mình làm người thầy. Vì mình nếu mà mình mãn nguyện cho họ thì mình biết rằng trong cái kiếp nào đó có thể mình với họ có cái duyên thầy trò, cho nên đời này mình nhân họ để họ mãn cái nguyện đó. Cũng giống như là mình đọc trong các sử của các tổ, các hòa thượng của mình, các ngài đi tìm thầy học đạo mà lên tận trên non trên núi. Vậy mà khi mà vị tổ đó vừa gặp ngài một cái thôi là nhận liền và biết đây là pháp khí. Giống như hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh, hòa thượng Trí Tịnh vậy đó. Khi mà ngài còn trẻ mà ngài đi tìm đến tổ, ngài tổ gặp ngài là tổ nhận. Và tổ nói cái người này sau này sẽ thành tựu được việc lớn, và tổ còn biết được ngài còn bệnh đôi mắt nữa. Và còn nói rằng đời này vậy đó, nhưng mà cặp mắt của ngài sẽ bị bệnh vì đời quá khứ thích nhìn gái đẹp, cho nên đời này bệnh mắt. Cái tiểu sử của ngài có ghi như vậy. Bấy giờ trong đại chúng đều đồng thanh khen ngợi công đức của Thánh Mẫu Maya Phu Nhân rằng: lành thai Đức Maya, Ngài đã sinh ra thân của Như Lai khắp cõi trời và cõi người. Trong thế gian này không ai có thể sánh kịp với công đức của Ngài. Cho nên ví dụ như mình có được một người con mà muốn xuất gia tu hành đó, mình phải nên ủng hộ, mình phải nên yểm trợ. Tại vì không phải dễ. Mà mình đừng có nghĩ rằng mình yểm trợ cái vậy mình cho nó đi tu vậy là đủ rồi nha. Mình không tu là nó cũng lung lay. Cho nên cha mẹ nào mà cho con đi tu á thì chính cha mẹ cũng phải tu. Vì nếu mà cha mẹ mà không tu á thì nó thiếu cái duyên, cái lực để trợ cho người con đó. Mặc dù mỗi người mỗi nghiệp, nhưng mà để phụ trợ một phần nào đó, người cha người mẹ đó cũng nên tu. Và người anh người em, thân nhân người đó cũng nên tu. Để làm gì? Để trợ duyên trợ lực cho cái vị xuất gia đó. Tại cả nhà mà đồng tu là tốt lắm. Thật ra mình á, mà mình là cái người đi xuất gia đó, là mình được cái sự trợ duyên tán thán của cả gia đình á, là mình phải tu dữ lắm. Tại sao? Tại vì mình không tu là mình phụ lòng người ta. Mình phụ cha mẹ, anh em, bà con, những người đó đã ủng hộ mình đi tu. Thành thử ra họ chưa biết đạo, mình là người biết đạo, mình phát tâm đi trước. Nhưng mà rồi khi mình vào chùa mình không lo tu, sự tu tập của mình không có vững chãi. Mình tu mà mình bị những cái phiền não, những cái khổ đau nó xâm chiếm mình, thì cái lỗi trước nhất là lỗi với cha mẹ bà con, lỗi với thầy tổ, lỗi với bản thân, lỗi xa nữa là với đàn na tính thí, những người nuôi cơm áo cho mình. Ta đâu có phải nuôi để cho mình buồn giận phiền não gây gỗ tranh chấp trong chùa. Người ta nuôi để mình tu mà. Cho nên một vị xuất gia nào tự thân mình ở chùa mà hiềm khích với nhau, mà gây hấn với nhau, mà không nuôi cái niềm hiềm hận đó, là mình có cái lỗi lớn lắm. Nếu mà không nói nặng nữa là mình mắc nợ tính thí. Mình mắc nợ tính thí. Người ta nuôi mình tu học để mình tu, chứ người ta đâu có nuôi để cho cái cục sân của mình nó lên mỗi ngày mỗi lớn theo cái tuổi mình. Người ta đâu có phải nuôi để cho cái cục phiền não của mình. Mà mình sở dĩ người ta gọi mình bằng thầy, người ta chấp tay, người ta xá là vì mình có cái tướng người tu. Nhưng mà vì cái tướng tu đó người ta xá mình, mà mình cái tâm tu mình không có, thì tướng tâm nó không tương đồng. Thì có thể mình được đời này, cái đời sau mất cái gốc đó. Cho nên ngay cả khi mình là một cái người Phật tử đi chùa cũng vậy. Ví dụ đời này mình đi chùa, mình tu tập, mình được người thân mình hộ duyên cho mình, thì mình phải tu. Người ta hộ duyên cho mình đi chùa mà làm công quả, mình tu mình phải làm, mình vô mình tu tập làm sao cho nó đúng bài bản, để mình không có phụ cái công mà của người thân mình. Có nhiều khi một cái khóa tu 10 ngày nửa tháng, bao nhiêu người trong gia đình hy sinh cho mình đi, sau 2 tuần tu mình về nhà mình không lượm được gì hết. Mà mình ngồi chùa mình ở 2 tuần đó, mình bu lại mình lượm một rổ phiền não. Có nhiều khi mình về mình còn khổ hơn hồi xưa nữa. Tại hồi xưa mình chưa vô chùa phiền não ít. Vô xong rồi biết được nhiều người, rồi biết được nhiều chuyện, rồi bắt đầu thành ra uổng vô cùng. Mà cái đó là không phải lỗi ai hết, mà chính lỗi của mình. Và mình phải thấy rõ rằng cái mục đích mình tu tập là để làm gì. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ trên ngoài đường nè, rác thiếu gì? Quý vị không lượm thì rác nó nằm đó, mà mình là cứ cái lấy rác mà mình lượm. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là đời sống của chúng ta cũng vậy. Đã là cuộc sống thế gian thì cái chuyện phiền não lúc chút rác rưới nó sẽ có thôi. Mới vừa quét cái nhà đó, lát sau là có bụi rồi. Thùng rác mới vừa đổ đó, quay qua quay lại đầy rác rồi. Phải không? Ba cái đó nó nhiều lắm. Nhưng cái quan trọng là mình có biết lượm rác, là túm cái bịch rác đó đem đổ cái bao rác đó không? Cái đó là việc của mình. Cho nên là các vị mà Đức Phật á, biết được cái nguyện của bài Maya và Vô Tịnh Phạn là luôn luôn muốn sanh ra những người con mà làm lợi đời, cho nên á, các vị đều tán thán công đức của Maya, Phu Nhân và Vô Tịnh Phạn đã sinh ra được một người con như là Đức Phật. Bây giờ Càn Thác Bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để hở vai bên phải, gối bên phải, quỳ sát đất, hồ quỳ chắp tay bạch Phật rằng. Hồ quỳ là quỳ chân lên chân xuống đó. Lại Đức Thế Tôn, Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân tu công đức gì, vì nhân duyên gì mà được, mà sinh được thân của Như Lai? Có Càn Thác Bà đó là một trong tám bộ, trong tám bộ chúng. Nhạc thần Phật dạy, bây giờ các vị thắc mắc là Ma Gia Phu Nhân tu công đức gì và nhân duyên gì mà sinh được sinh ra Đức Phật, một Đức Như Lai như vậy. Phật dạy, nghe cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Rồi Đức Phật kể tiếp nha. Về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể cho đến cho xiết được. Lúc bấy giờ Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Giới Văn Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đến thời kỳ chính pháp và tượng pháp đã diệt hết rồi, bấy giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa, có một quả núi gọi là chỗ ở của các bậc hiền thánh, vì có trăm ngàn Phật Bích Chi ở trong núi ấy, và có vô lượng ngũ thông thần tiên cũng ở trong đó, vì có nhiều những bậc tiên thánh ở trong ấy, cho nên người ta gọi quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Đức Phật kể là có trong thời đó có một Đức Phật ra đời, và ở nước đó tên là Ba La Nại, chánh pháp và tượng pháp diệt hết rồi. Chánh Phật thường thường ở một cái giáo pháp nào nó cũng ba thời kỳ, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì bây giờ chánh pháp, tượng pháp hết thì dĩ nhiên là tới cái thời mạt. Nhưng mà ở đó có một cái ngọn núi và có nhiều vị ở trên đó, cho nên người ta gọi là Thánh Du Cư Sơn. Giống như ở Việt Nam mình á, có Thất Sơn á, biết không? Quý vị có biết khu dãy núi đó không? Và người ta thường thường là các ở trên núi đó nhiều các bậc tu lắm. Trên núi ấy có một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai khoảng núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiu. Bây giờ người tiên ở hang núi ở hang phía nam thường hay đến giặt áo rửa chân ở trên tảng đá ấy, xong xuôi lại trở về chỗ cũ. Sau khi vị ấy rời khỏi không lâu thì có một con hươu cái lại tới đó uống nước, dần dần uống cả nước cấu ghét giặt áo trên tảng đá đó. Uống rồi lại quay đầu liếm chỗ tiểu tiện của mình. Ta kể rằng ở chỗ đó có một cái chỗ đó người ta hay giặt áo rửa chân. Thì lúc đó có một con hươu cái đó tới chỗ đó uống nước, dần dần uống cả những nước cấu ghét giặt áo trên tảng đá đó. Cấu ghét là gì? Những cái dơ, những cái đất mà dính trên cái tảng đá đó. Bây giờ có vưu cái nhân thế mà thụ thai. Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh, theo phép của vưu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mà mình đã thụ thai trước kia. Cho nên con vưu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối ở trên tảng đá trước đây, kêu rống vật vã mà sinh được một người con gái. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam nghe thấy con hươu cái ấy kêu rống vật vã, nên lòng sinh ra thương xót, liền đến xem, thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái. Bấy giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái ấy, bỗng thấy người tiên đến, liền bỏ chạy đi chỗ khác. Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn, nên sinh lòng thương xót, thì liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu mơ yêu dấu, nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa, khiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo nàng rằng: "Ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao lại để tắt như thế? Nay ở về hang phía bắc kia có lửa, con phải đến đó xin lửa đem về đây cho cha." Bấy giờ Lộc Nữ liền theo lời cha, đi đến hang phía bắc, bước bước cất chân, đều sinh ra hoa sen thơm ngát. Theo dấu chân của nàng thành hàng ngũ, đường lối trông rất có thứ tự. Nàng đi đến hang phía bắc, hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Bấy giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế, dưới chân của nàng lại sinh ra hoa sen, liền bảo nàng rằng: "Nếu con muốn được lửa, con hãy theo chiều bên phải, nhiễu quanh hang này của ta đủ bảy vòng, cho có hàng lối thứ lớp rõ ràng phân minh thì ta sẽ cho con lửa." Vâng lời chỉ dạy, theo dấu chân của nàng cất bước, đều mọc lên những bông sen rất thơm tho màu nhiệm, và nàng nhiễu quanh hang của vị tiên ấy đủ bảy vòng mới thôi. Người tiên ấy lại bảo nàng rằng: "Nếu con muốn được lửa, con lại phải từ phía bên phải này đi trở về thì ta sẽ cho con lửa." Bấy giờ nàng Lộc Nữ vì muốn được lửa nên cũng phải làm theo như lời của vị tiên kia dạy mà đi. Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa bao lâu thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại đem các đại thần trăm ngàn vạn dân chúng trước kia vây quanh, ngàn xe vạn mã vào rừng để ngao du săn bắn hươu nai. Vua nước Ba La Nại một mình cởi một con danh tượng đi đến chỗ vị tiên ở phía bắc. Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có lối hàng. Bấy giờ đại vương sinh lòng vui mừng, khen rằng: lành thai, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư có phúc đức lớn lao như thế." Bấy giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với vua rằng: "Đại vương nên biết, hoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu." Vua hỏi rằng: "Nếu không phải đại sư làm thì ai làm?" Người tiên tâu rằng: "Tâu đại vương, đó là người tiên ở hang phía nam có sinh được một người con gái dung mạo đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, thế gian hiếm có. Người con gái ấy mỗi khi đi, tùy theo dấu chân cất bước tới đâu đều sinh ra hoa sen." Vua nghe thấy lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, liền đến hang phía nam coi thấy người tiên ấy. Vua tỏ lòng cung kính, đầu mặt lễ xuống chân. Bấy giờ người tiên ở hang phía nam liền ra hỏi thăm: "Đại vương đi đường trường xa xôi, có khỏi mệt mỏi lắm chăng?" Bấy giờ đại vương bảo người tiên ấy rằng: "Nghe thấy ngài có người con gái, trẫm muốn cầu hôn được chăng?" Bấy giờ người tiên tâu đại vương rằng: "Thân nghèo này chỉ có một người con gái ấy, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì cả, từ hồi nhỏ đến nay thường ở nơi thâm sơn ăn trái cây mặc áo cỏ, chưa quen biết gì về những việc của nhân gian. Như thế thì làm sao mà vua có thể đối thương được?" Rồi người tiên ấy lại thuật hết tự sự của người con gái ấy là do súc sinh sinh ra như trên để cho vua nghe. Vua nói: "Tuy vậy cũng không hề gì." Vua lại hỏi: "Lộc Nữ hiện giờ ở đâu?" Người tiên tâu rằng: "Tâu đại vương, Lộc Nữ hiện đang ở trong hang cỏ này." Bây giờ đại vương liền vào trong hang, coi thấy lộc nữ lòng sinh ra vui mừng, liền cho lấy nước thơm tắm rửa cho lộc nữ và đem các thứ y phục tốt đẹp, trăm thứ trà ngọc quý báu để trang sức cho nàng. Xong rồi cởi voi quý cùng với trăm ngàn người theo hầu trỗi nhạc ca hát trở về bản quốc. Lúc đó lộc nữ vì từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ nên trong lòng sinh ra sợ hãi. Bây giờ cha của lộc nữ đứng ở trên đỉnh núi cao, xa trông thấy con, nhìn mãi không thôi và tự nghĩ rằng: ta nay nhìn theo con gái ta cho đến khi nào đi thật xa, không còn có thể coi thấy được nữa, lúc ấy ta mới trở về chỗ cũ. Ông buồn rầu áo não, nước mắt tuôn trào: ta sinh được đứa con gái này hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì mà nay đã phải cách biệt ta. Ông lại nghĩ rằng: ta nay nên ở lại chỗ này mà không nên đi đâu, bởi vì sao? Nếu như con gái ta trở lại đây mà không thấy ta, tất nhiên con ta sinh ra buồn rầu khổ não. Người tiên ấy cứ đứng trông chờ con mãi, nhưng trọn cũng không thấy con trở về. Bấy giờ ông sinh lòng hối hận, nói rằng: thật quả là loài giống súc sinh có khác, ta nuôi nấng từ hồi còn bé, khiến cho được thành người, nay sinh lòng bội bạc, bỏ ta cô độc. Ông liền vào trong hang, tụng trì chú thuật, chú nguyện cho người con gái đó rằng: nếu như vua ăn ở bạc đãi với con thì không cần phải bàn đến, còn như vua lấy lễ mà tiếp đãi con sẽ khiến cho con không được tội nguyện. Bấy giờ vua nước Ba La Nại sau khi trở về cung điện rồi liền phong lộc nữ làm đệ nhất, gọi là lộc mẫu phu nhân. Các tiểu quốc vương, bách quan thần, quần thần đều lại triều giá. Vua thấy vậy rồi lòng sinh vui mừng. Ít lâu sau lộc mẫu mang thai, vua tự cung dưỡng cho phu nhân giường nằm, thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Lòng vua chỉ mong đến kỳ thai hoa nở nhụy sẽ sinh hoàng nam để kế thừa quốc vị, nhưng tới ngày đầy tháng đủ lại sinh ra một bông hoa sen. Vì năng lực chú nguyện của người tiên nên khiến nhà vua sinh ra giận tức, nói rằng: quả thực là loài súc sinh sinh ra có khác. Vua liền thoái chức phu nhân, còn bông hoa sen thì sai người đem liệm bỏ. Tại vì ông tiên này ông trù á, tại ông nghĩ là con bất hiếu ông trù á. Sau đó vài ngày, vua nước Ba La Nại cùng với quần thần vào trong hậu viên du ngoạn, xem xét hát sướng, đấu voi ngựa cùng với các người lực sĩ, trong đó có một người đệ nhất lực sĩ rún rẩy nhảy nhót vì chân dẫm đạp xuống đất nên đất đều rúng động và làm động cả ao hoa sen. Bên ao hoa sen đó có một cái bảo khí rất lớn, ở phía dưới bảo khí ấy có một bông hoa sen nổi lên mặt nước. Hoa sen màu hồng tỏ ra ánh sáng màu nhiệm. Vua coi thấy hoa sen ấy rồi, lòng sinh vui mừng, hỏi quần thần rằng: hoa sen như thế này thật chưa từng có vậy. Vua liền sai sứ giả xuống ao lấy hoa có đủ 500 cánh. Dưới mỗi cánh hoa có một người đồng tử, mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường. Bây giờ sứ giả liền tâu với vua rằng: hoa sen này thật chưa từng có vậy. Đại vương nên biết hoa sen ấy có đủ 500 cánh, ở dưới mỗi cánh hoa lại có một người đồng nữ đồng tử. Vua nghe lời sứ giả nói, lòng sinh kinh ngạc, dựng cả chân lông, khen ngợi sự thể làm sao mà lại có được như thế, và hỏi sứ giả rằng: có thực quả như vậy chăng? Hoa sen ấy có phải do lộc mẫu sinh ra chăng? Là vua lại hỏi các đồng tử đồng nữ theo hầu: hoa sen trước đây do lộc mẫu sinh ra đem bỏ ở chỗ nào? Đáp rằng: tâu đại vương, chính hoa sen ấy lúc đó chôn ở dưới cái bảo khí bên bờ ao này vậy. Vua biết rõ sự thật đó, và chính hoa sen ấy là do lộc mẫu phu nhân sinh ra. Vua tự vào trong cung, hướng lộc mẫu phu nhân ăn năn tự trách, nói rằng: ta thật là người ngu si không có trí tuệ, chẳng phân biệt được người hiền lương, nên làm những sự oan uổng tàn ác trái nghịch đối với phu nhân. Vua tỏ bày sự ăn năn hối hận với phu nhân xong rồi, phu nhân lại được phục hồi địa vị cũ là đệ nhất phu nhân như xưa. Vua rất vui mừng và cho triệu các quan đại thần, các vua nước vua các nước nhỏ và các tướng sư người Bà La Môn, tất cả đều hội họp. Vua bồng 500 thái tử, khiến các tướng sư xem tướng cho các hoàng tử. Các tướng sư đoán rằng các hoàng tử là người rất có phúc đức, nếu ở tại gia thì bốn bể sẽ được hưởng cảnh thanh bình thịnh trị, quỷ thần hộ vệ. Nếu xuất gia quyết sẽ đoạn phiền não, qua dòng ái dục, vượt bể sinh tử, chứng được pháp tam minh lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói rất đổi vui mừng, liền truyền lệnh khắp trong nước tuyển chọn 500 nhũ mẫu để trông coi cho các hoàng tử. Bây giờ Lộc Mẫu phu nhân tâu với đại vương rằng: vua không phải lo ngại triệu các nhũ mẫu ở nước làm gì, vì ở trong vương cung đã có 500 phu nhân, các phu nhân ấy thấy thần thiếp sinh hoàng nam nên sinh lòng ghen ghét, nay vua nên cho mỗi phu nhân một thái tử để nuôi nấng cũng như con của các phu nhân vậy. Vua bảo phu nhân: 500 phu nhân thường mang lòng ghen ghét não hại Lộc Mẫu, nay Lộc Mẫu muốn ta đánh bằng roi gậy hoặc đuổi đi, hay xử tử tế đền lại những tội ác trước đây đối với phu nhân, ta cũng sẽ không trái ý phu nhân. Nhưng nay phu nhân lại bỏ qua những sự oán hận ấy thì thực quả là khó ai sánh kịp, lại còn mở cái ân huệ như trời như đất đem thái tử cho các phu nhân ấy nuôi. Bây giờ 500 phu nhân lòng rất vui mừng, Lộc Mẫu phu nhân cho chúng ta những sự an ổn khoái lạc, lại còn cho chúng ta thái tử nữa. Bây giờ vô lượng trăm ngàn đại chúng được nghe việc ấy rồi, lòng sinh vui mừng và đều phát vô thượng đạo tâm. Bây giờ đại vương bảo phu nhân rằng: thật chưa từng có vậy, ta cũng không sánh kịp với phu nhân. Phu nhân nói: tham lam giận tức đều do ghen ghét, hãy lấy nhẫn nhục để trừ gian ác, lấy hòa thuận để thắng oán thù. Thần thiếp từ khi sinh cho đến nay chưa từng tranh giành với ai. Các phu nhân tự sinh não hại, ví như có người đi ban đêm coi thấy gốc cây liền tưởng là giặc hoặc tưởng là ác quỷ, nên lòng sinh ra kinh sợ, chạy tản mát ra bốn phương, hoặc trốn vào trong hang núi, hoặc vào trong nước lửa, rừng rậm gai gốc, bị tổn thương đến cả thân thể. Nhân vọng tưởng mà phải họa hại đến như thế, tất cả chúng sinh cũng lại như thế, tự sinh tự tử như con tầm vương tơ, lại tự quấn lấy mình như con thiêu thân, tự gieo mình vào đèn lửa, mà không phải do ai xua đuổi chúng cả. Tất cả đều ác là đều từ vọng tưởng sinh ra, các phu nhân cũng lại như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. Bây giờ mình đọc hết một cái đoạn kể câu chuyện đó, cái chỗ này mới là cái chỗ kết nè. Chỗ này mới là cái chỗ kết câu chuyện, cái mục đích cái câu chuyện muốn kể. Tại sao bà phu nhân sinh ra hoa sen? Hoa sen nó biểu tượng cho cái gì? Cái người mà cái tâm họ thiện á, cái người mà tâm thiện á, thì họ cũng sinh ra được cái điều thiện. Thật ra là bà sinh ra con đó, nhưng mà lấy cái biểu tượng là sinh ra hoa sen, mà do chúng ông vua cũng vọng tưởng đó, ổng nghĩ đây là cái gì, súc sinh thì sinh ra súc sinh quái thai, cho nên ổng mới hất hủi, ổng coi thường. Rồi khi mà vất ra rồi á, thì mới biết rằng các hoa sen này bây giờ trở thành gì, trở thành ra thái tử. Mà khi biết là thái tử thì lại rước về. Con người mình nó cũng vậy, có nhiều khi mình thấy người ta vậy cái mình nghĩ người ta bở mình coi thường, nhưng mà thấy người ta khá khá rồi thì tốt rồi thì mình lại rước về. Cho nên cái đoạn kinh khúc cuối này là cái kết mà kể câu chuyện, nói nãy giờ mấy bao nhiêu trang giấy đó. Đúng không? Rồi tại sao phu nhân này không có ganh? Tại sao 500 bà thì lại tương đồng với 500 thái tử? Đây là một cũng biểu tượng. Thường thường á, thí dụ bây giờ có 10 người sống ganh tị, mà nếu mà chúng ta đem cái sự không nhiễm ô đến 10 người đó, thì tất cả những cái không nhiễm ô đó trở thành ra con của họ hết. Bây giờ mình vô chùa mình tu đây, hay là mình sống ở trong cõi đời này đây, mình có gặp những cái người mà người ta ganh tị với mình không? Mình đừng có đem cái thứ khác mình cho họ. Họ thiếu cái đó, họ thiếu cái tâm vị tha, mình hãy cho họ cái lòng vị tha. Cho nên đó, bà phu nhân, mấy bà phu nhân này không có con, thì bà phu nhân này mới cho con. Cho đó là gì? Họ thiếu cái gì mình cho cái đó, họ có cái đó có hết ganh. Mà cho con đó là cho cái gì? Cho cái chủng tử thiện lành, cho cái cách đối xử. Ví dụ như người đó người ta kỳ cục, mà mình lúc nào mình gặp người đó mình vẫn không có khác hơn, mình cho họ cái ngược lại. Họ không có con nghĩa là ở đây nói là họ không có được cái thiện đó. Cho nên vì họ không có mà bây giờ mình có dư để chi? Cho đi. Mà họ sống tốt rồi thì mình cũng yên thân. Cho nên cái chỗ này là, cho nên bà phu nhân này bà mới nói, ông vua mới nói các bà kia ganh tị, lẽ ra là khanh phải nói cho trẫm trẫm xử, mà tại sao khanh bây giờ lại đối xử tốt nữa? Thiệt ta không bằng. Thì bà phu nhân mới nói sao? Tham lam giận tức đều do ghen ghét. Cái mình ghen, tức là mình ganh đó, rồi mình mới ghét cái người đó, mà từ đó mình mới có những cái tánh tình kỳ cục. Cho nên người nào người ta thiếu cái gì đó mình cho đó. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó Pháp Hòa nhỏ đó, có một lần đó ở trong chùa, mà hồi nhỏ trong chùa thì nghèo á, thiếu ăn dữ lắm. Thì có một bữa nọ có ai đó đem lên cúng cho sư bà một lon sữa ông thọ. Thì sư bà khui cái lon sữa đó rồi thì để trong phòng á, nguyên một đám á, nít nhỏ nhỏ chui vô trong phòng sư bà lén ăn cái hũ sữa đó. Mà một đứa mà chừng nửa muỗng thôi, mình 5-10 đứa là nó cũng phải với. Ăn xong rồi nghĩ là mình thông minh lắm, mình đậy rồi lại mình làm y chang là sư bà không biết, phải không? Nhưng mà người lớn mà ta dở ra, ta thấy cái hũ đó giảm là ta biết rồi. Và cũng biết rằng đâu có ai ngoài mấy đứa nhỏ trong chùa, cho sư bà mới kêu lại. Sư bà mới nói tụi con thèm phải không? Thèm thì đây ăn đi. Cho ăn để làm chi? Để hết thèm. Mà hết thèm thì hết tham. Mà hễ mà thèm mà tham, mà tham mà nó không có biết cách thì nó ranh manh, nó quỷ nguyệt, cái đó không được. Còn nhỏ mà nó sống bằng cái đó không được. Cho nên á, mặc dù mình thiếu, nhưng mà mình người lớn mình nhịn được, mình cho nó ăn để nó chi? Nó hết thèm. Mà cái đứa mà nó hết thèm thì nó hết tham. Mà khi mà tham nó lên rồi thì nó phải suy nghĩ cái cách nào để nó tham. Từ đó cái đầu nó hư đi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, hồi nhỏ mấy chú tiểu trong chùa cũng vậy. Có những cái con nít mà mình biết, mình hiểu hết á, nhưng mà mình phải hy sinh, mình phải chịu khó để làm gì? Để chuyển cái tâm đó. Cho nên tại sao phu nhân mà trong cung mà bà này sanh được 500 người con đó, quý vị thấy sanh được có một hoa sen mà vứt cái xuống đó rồi nở ra. Tại vì cái thiện, cái chủng tử thiện nó luôn luôn nó, nếu mình biết phát triển. Cho nên ví dụ như Thất Thánh Tài ha, bảy thứ của quý của người tu, trong đó có một cái gọi là tín nè, niềm tin nè, văn nè, tàm nè, quý nè, hệ xã nè, định nè, tuệ nè. Càng xài những cái đó nó càng lớn lên, nó càng nhiều ra. Ví dụ mình có tiền á, mình càng xài tiền càng hết. Nhưng mà cái đức tính mà tốt á, càng phát triển nó lại càng hay, nó càng nhiều ra. Mình càng bố thí, tâm từ bi mình càng lớn. Mà càng bố thí á, mình thấy như của mình mất, nhưng mà không, phước nó tụ cái kho khác. Mày cái mình thấy trời ơi, người ta nhận một cái chút quà của mình thôi, mình ta vui ơi là vui. Chẳng hạn như ở đây, ví dụ bây giờ mình cầm, xin lỗi, mình cầm 10 đồng, 15 đồng ăn cái burger ly nước gì đó cũng có thể là hết này. Bây giờ là cái burger cũng cả chục đồng rồi, có thể mua thêm cái fry ly nước là cũng mười mấy đồng. Nhưng mà mười mấy đồng đó mình cho người nghèo ở Việt Nam, người ta sống được. 30 đồng ở đây mình đi ra mình ăn tô phở lặt vặt gì cũng có thể 30 đồng rồi. Mà sinh viên ở Việt Nam á, mà tiện tặng 30 đồng nó ăn được một tuần. Không là ví dụ vậy đó. Cho nên cái thiện á, mà chúng ta càng sử dụng thì cái thiện nó càng sinh. Người ta mà có bao nhiêu cái tâm nhỏ nhoi mà chúng ta là người tu rồi, chúng ta vẫn đủ những cái đó để chúng ta cung ứng, chúng ta cúng dường lại hết. Cho bây giờ, cho nên bà phu nhân này có con đâu giữ chi, mà trong cái đó 500 bà này không có con. Cho mấy bà con đi. Con đây là gì? Là chủng tử, là nhân phẩm, là cái nhân yếu tố. Ví dụ bây giờ cái người đó, họ không bao giờ chào hỏi ai hết, vì cái nhân lịch sự không có. Nhưng mình lúc nào mình gieo cái nhân lịch sự đó, mô Phật chào chị, mắc chi mình không làm, vì mình có cái nhân đó. Mỗi một lần mình gặp, mình cúng như đó đứa con bằng một lời chào. Cái người đó luôn luôn nói câu nào ra cũng có cái móc câu đi theo hết á. Không sao hết. Từ từ tôi sẽ làm cho cái câu, cái móc của chị nó thẳng ra, cái móc của anh nó thẳng ra. Cho nên á, chưa chắc á, một con súc sinh mà nó sinh ra súc sinh, súc sinh mà nó sinh ra người con gái đẹp. Ở đây mình phải hiểu rằng á, người mà người ta có xấu cỡ nào, mà nếu mà người ta chỉ cần liếm láp được những cái nước cấu bẩn như cái con nai cái đó đó, liếm được cái nước cấu đó của bậc thánh thôi, nó cũng sanh ra được người con nữa. Ở đây là cái ý, chứ không phải là mình thường quan niệm là súc sinh là sinh ra súc sinh, những cái người xấu là mãi mãi xấu. Không, nếu mà họ nếm được dù một chút thiện lành thì họ cũng có thể chuyển cái thiện lành đó, sinh ra được một người con tốt. Người con đó là gì? Họ sẽ phát sinh ra được cái thiện, và từ cái thiện đó đi ra nữa. Người con gái đó đi tới đâu sen nó nở. Cái sen đó là gì? Là những bước chân mà của cái người có đạo, có thiện. Mình nhìn cái bước chân họ. Đức Phật của mình nó cũng bị mấy lần vậy đó. Có hai vợ chồng, hai cái ông bà đó là đi kiếm chồng cho con mình. Đi tìm hoài, đi tìm những người mà đặc biệt á, cho đến khi một ngày nọ họ gặp cái dấu chân của Đức Phật. Thì hai ông bà quyết định là đi tìm cho được chủ nhân của cái bước chân này để gả con cho họ. Tại vì họ nhận ra được rằng bước chân của cái người này là bước chân của một người có đạo đức. Cho nên là cái chỗ này là chúng ta lấy cái, nãy giờ chúng ta đọc quá chừng đó, để rồi lấy cái ý chỗ này nè. Này, tham lam giận tức đều do ghen ghét, hãy lấy nhẫn dục để trừ gian ác. Là mình cho đó. Cho nên ở trong kinh, trong cái gì pháp cú đó, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. lấy hòa thuận để thắng oán thù. Người ta oán thù, mình cứ sống hòa thuận, từ cái đó nó mới thắng được cái kia. Thần thiếp từ khi sinh cho đến nay chưa từng tranh giành với ai. Các phu nhân tự sinh não hại, ví như người đi ban đêm coi thấy gốc cây liền tưởng là giặc. Mình cứ tưởng tượng người ta ghét mình, mình tưởng tượng người ta không ưa mình, mình tưởng tượng đủ thứ hết á, nhưng mà mình quên hỏi một câu hỏi của mình sao? Mình sao mà người ta đối với mình vậy? Mình quên hỏi câu đó. Gặp người ta, tôi có cảm giác người đó không ưa tôi, tôi có cảm giác là người đó ghét tôi, tôi có cảm giác là người đó mỗi lần gặp tôi là thấy quýt, tôi có cảm giác người đó mỗi lần gặp tôi là thấy này thấy kia, thì giống như là người đi đêm, đi đêm mà thấy gốc cây thì tưởng cho là giặc hoặc tưởng là ác quỷ nên sinh ra kinh sợ, chạy tản mát ra bốn phương. Thật ra thì không có gì hết ngoài cái sự gì tưởng tượng. Bà mới nói tất cả chúng sinh cũng lại như thế, tự sinh tự tử, tự mình sinh tự tử, như con tầm vương tơ lại tự quấn lấy mình, như con thiêu thân tự gieo vào đèn lửa, mà không phải do ai xua đuổi tất cả. Không ai xua đuổi mình. Tất cả điều ác đều từ vọng tưởng sinh ra. Đại chúng phải highlight, phải gạch đích cái chữ đó. Tất cả cái điều xấu dở đều do từ cái vọng tưởng mà sinh ra. Vọng tưởng là gì? Cái tưởng tượng nó không có thật. Thí dụ như mình ấy, tôi tưởng tượng là thầy ổng ghét tôi lắm, tôi tưởng tượng là chị này không thích tôi, anh nọ không ít tôi. Mình đều sanh ra những cái tưởng tượng đó. Để rồi các phu nhân cũng lại như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. Thưa đại chúng, cái chữ ngu si này không có mắng nhiếc nha, nghĩa là những người không thấy được chân lý lẽ thật, chứ không phải cái ý là mình coi thường người khác mình dùng cái từ này. 500 phu nhân liền đến trước Lộc Mẫu phu nhân, ăn năn tự vạ, thờ phụng Lộc Mẫu như bậc thánh hiền, như tình chị em và nuôi nấng các thái tử, cũng không khác gì con cái của mình sinh ra. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mà thí dụ bây giờ cái bà phu nhân mà bà cho con vậy, bà khôn hay bà dại? Không, mình khỏi lo gì hết. Mình mở cửa, mình mở lòng, cái tự nhiên có người lo cho con mình. Tại sao mình không làm được vậy? Mình sẵn sàng có bao nhiêu người giang tay tiếp nối với mình, nhưng mà tại mình cứ đóng cửa, mình bế tắc. Cho nên nói hết một cái đoạn kinh rồi kết luận nó chỉ là cái đoạn này. Cái chính là cái chỗ này. Đừng nghĩ rằng á, con nai phải sinh ra con nai, con nai là súc sinh mà có thể sinh ra con người. Như là cái trường hợp con nai mà nó sinh ra cái cô gái, mà nó do gì nó thụ thai? Nó do nó uống nước rồi liếm cái cấu bẩn đó thôi. Ở đây nói gì biết không? Trời ơi, mình ném mới được chút ít Phật Pháp thôi mà mình biết, mình hiểu được cái đó rồi á, nó cũng đủ cho mình tu rồi. Bây giờ quý vị đâu có hiểu kinh Pháp gì sâu xa đâu, chỉ cần hiểu đơn giản nè, là Phật tử rồi á, bớt tham, bớt sân, bớt si thôi. Mấy cái chuyện đó là ai nói cũng được hết á. Cái người không tu hành gì hết trơn á, họ rồng rặc người đời đó, mà họ thấy mình nổi cơn, nói ơi tu mà còn sân si quá. Thật ra chỉ cần mình ném được cái rìa của Phật Pháp thôi, mình cũng đủ tiến thân nữa, mình cũng đủ chuyển hóa nữa. Rồi ở trong cuộc sống này á, có khi chúng ta sinh ra, chúng ta lỡ gặp những cái người ta hiểu mình sai đó, người ta nguyền rủa mình. Sự thật cái quyền rủa nó cũng như nó có tác dụng đi, nhưng mà không có sao. Chân thật là bất hư. Ông kia ổng làm ơn mà, nói là cha chứ thật sự cũng là cha nuôi thôi. Lượm đứa con nuôi nó, nghĩ rằng nó lên làm phu nhân rồi chắc có ngày nó trở về thăm mình ha. Ai ngờ đi biền biệt rủa nó liền. Nhưng mà rồi thưa đại chúng, cái gì chân thật thì có đó bất hư. Cho nên có người ta mới nói á, Cái vấn đề không phải là người ta nói gì về mình, mà cái vấn đề là cái cách mình sống. Vì cái cách mình sống nó mới giải tỏa được hết tất cả mọi cái thắc mắc, mọi cái luận nghị về mình. Tại vì sao? Tại mỗi người có thể người ta nhìn mình một cách. Ví dụ như cái người kia người ta đi an lạc vậy đó, vì cái người mà cùng tương đồng tu thì nói trời ơi, nhìn cái bước chân thầy đó đi, cô đó đi, thấy an lạc quá. Nhưng mà cái người họ không cùng thì nói sao? Dạ bộ chứ, hoài nghi gì. Thí dụ vậy. Cho nên chưa chắc mình tu mình trang nghiêm thì có người người ta lại nhận ra cái đó là trang nghiêm. Tại mình tương đồng. Lúc ấy 500 thái tử dần dần khôn lớn, mỗi mỗi thái tử sức có thể địch nổi ngàn người. Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch, không chịu tuân phục, tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến bốn binh. Bốn binh là kỵ binh, xa binh, bộ binh gì đó ha. Vì thế nên cõi nước được thanh bình, thiên thần vui mừng hộ vệ, mưa gió thuận hòa, nhân dân thịnh vượng. Lúc ấy 500 thái tử cởi con đại danh tượng ra du ngoạn nơi lâm giả, tự tại khoái lạc vô lượng, cha mẹ yêu dấu khác nào con ngươi mắt của mình. Bây giờ 500 thái tử tuổi đã dần khôn lớn, nhân một hôm cùng nhau ngồi chơi ở bên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện dưới đáy nước. Lúc đó thái tử cùng bảo với nhau rằng tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước, thể tính vốn không phải là chân thực. Lũ chúng ta ngày nay cũng lại như thế. Tuy nhiên chúng ta ở trong địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ năm sự dục lạc, trẻ trung đẹp đẽ, rốt cuộc cũng không thể nào giữ được lâu. Vạn vật khó thành tất phải có bại, người có sinh rồi cũng phải chết. Trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới, ăn uống không tiết độ, tất nhiên bệnh hoạn phát sinh. Dù cho sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Thôi mình ngưng đây. Giờ các thái tử lớn lên rồi thấy chân lý rồi đó. Nhìn mình ở dưới nước mà phản chiếu được mọi việc. Thấy không? Trẻ rồi cũng phải già, ai sống rồi cũng phải chết. Cái gì mà nó tất cả mọi cảnh tượng trên thế gian này nó như là hoa đốm trên không thôi. Mình thấy đốm đốm vậy đó. Thường thường con mắt của mình á, thỉnh thoảng có quý vị nào có thấy thỉnh thoảng mình nhìn ra mình thấy có màu xanh màu đỏ gì không? Thỉnh thoảng có thấy vậy không? À, thì trong kinh Phật hay nói ví dụ vậy đó. Trong kinh Lăng Già có câu vậy nè: thế gian, cái sanh diệt của thế gian này ví như là hoa trên hư không vậy đó. Mình có được cái trí, mình có được cái trí thấy được cái không cái có đó, thì mình sanh khởi được cái tâm đại bi. Thế gian ư sanh diệt ví như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm. Rồi mình thấy được á, sống đó chết đó vân vân, tự nhiên cái tâm của mình bắt đầu nó cũng thuần ra được một chút. Bữa nay quý vị đi xuống Bằng Linh, bên nam bên nữ không còn chỗ để, không có chỗ để sắp hình nữa. Đó là những vị mới mất rồi còn trong thời gian cúng thất, không đủ chỗ phải để tới hai hàng. Đó là may là cái lớp mà 49 ngày lên lầu cao ở rồi đó. Pháp Hòa ngày hôm qua đi Lloydminster để hộ niệm cho một chú 67 tuổi. Ông qua đây thăm con. Đáng lý là tháng 5 vừa rồi là về Việt Nam, thì dịch cho nên rồi ở lại. Ngày cách đây 1 tuần ngủ xong rồi đi luôn. Rồi chiều ngày mai 4 giờ đám của anh Phật tử mình đây. Tối đi làm về nó hơi lạnh, vợ nghĩ là cảm sốt thôi lạnh. Ngủ tới sáng cũng dậy cũng nói chuyện, rồi chị mới nghĩ là thôi để cho anh nghỉ thêm chút. Chị xuống dưới nhà chị pha cà phê chị uống. Tới 7-8 giờ gì đó chị lên, chị định báo cho anh biết là chị đi nha sĩ. Lên cái lay lay ảnh về sao không thấy anh trả lời. Lay mấy lần vậy tới hồi mà quán hồn lên rờ thì lạnh rồi. Vậy thì trong khoảng từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, giống như tuần rồi mình đi đám của một ông cụ đó. Mệt quá mà ông đi vô ông nói với bà vợ, nói bà ơi tôi mệt quá mà tôi có chuyện này muốn nói với bà. Chưa nói được câu chuyện muốn nói là ngã ra chết. Đấy, cho nên là mình có nghe như vậy đó, rồi mình mới, nó mới hưng cái tâm của mình lên. Mình còn được sống, mình được tu thì là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà mình sống mỗi ngày mà mình để cho bao nhiêu những cái phiền não, những cái nhiễm ô nó cứ dính mình hoài thì uổng lắm. Và cho nên cái đoạn kinh luận nghị nè, trong cái phẩm luận nghị này mình đọc cả một cái bao nhiêu trang rồi cuối cùng kết đoạn vậy thôi đó. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây rồi tuần tới mình học tiếp. Mình nhớ ha, bữa nay mình học tới các thái tử nhìn xuống nước rồi quán chiếu được một những cái pháp tu rồi đó. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.